Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Phương Thảo xin kính chào quý thính giả đang nghe chương trình trên đài True Vienna và quý thính giả nghe chương trình qua trang nhà Quảng Đức Online. Chào mừng quý vị trở lại với chương trình Hương Từ Bi tuần này. Kính thưa quý vị, Phật Pháp nhiều không sao kể xiết. Tất cả đều vi diệu và hữu dụng cho chúng ta đến tận cả thời đại ngày nay. Tu các Pháp của Phật, chúng ta có thể lý giải được những sự vật hiện tượng xảy ra trong cuộc sống. Cái này đi từ đâu và sẽ đi về đâu? Để lý giải được chuỗi mắt xích của một sự vật hiện tượng, Đức Phật đã truyền dạy giáo lý thập nhị nhân duyên. Trong giáo lý này, tất cả các pháp đều sinh ra và tồn tại hủy diệt do nơi 12 nhân duyên. Hay nói cách khác đi, các nhân duyên này chi phối toàn bộ quá trình sinh diệt của các pháp. Theo như là bài kệ, các pháp do nhân duyên mà sanh, các pháp do nhân duyên mà diệt. Phương Thảo xin mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu giáo lý thập nhị nhân duyên qua phần chia sẻ Phật Pháp của anh Pháp Lợi, gia trưởng gia đình Phật tử Vạn Hạnh Camera. Giáo lý này sẽ được chia thành 9 chương trình phát sóng liên tục trong 9 tuần bắt đầu từ tuần này. Kính mời quý vị theo dõi phần giới thiệu ngay sau đây.
Thập nhị nhân duyên, kỳ một tổng quát. Kính thưa quý đồng hương và quý Phật tử, đạo Phật là đạo cứu khổ. Chư Phật và chư Bồ Tát ra đời nhằm làm vơi đi nỗi khổ của muôn loài, đặc biệt là loài người. Theo đạo Phật, chúng sanh trong thế giới ta bà được phân ra làm 6 cảnh giới, gọi là lục đạo. Đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhân, Atula và thiên. Trong đó, 3 cảnh giới đầu, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là những cảnh giới đầy đau khổ. Cảnh giới nhân hay loài người mà chúng ta đang sống có khổ, có vui. Nhưng với đa số nhân loại, từ quyền quý cao sang đến dân hèn thấp kém, cuộc sống 100 năm cũng đầy khổ não. Người nghèo thì khổ về mặt vật chất, chén cơm manh áo. Người giàu thì khổ về tinh thần, lo lắng tương lai, địa vị, lo cho con cái. Khắp nơi đâu đâu đều thấy cảnh khổ. Khi mở nghe tin tức trên các đài truyền thanh, truyền hình hay các trang mạng hiện đại, phần lớn các tin tức là tin không lành, như cướp bóc, giết người, chiến tranh, di tản. Quại Atula và thiên, tức là quại trời, tuy có nhiều vui sướng hơn, vì các chúng sanh ở đó đã tạo nên nhiều phước đức trong quá khứ, nên nay họ được sống trong cảnh tương đối sung sướng. Tuy thế, một mai 100 năm, 1000 năm hay hơn nữa, sau khi hết phước, thì cảnh sống hoang lạc của chư thiên, chư Atula cũng không còn. Tất cả rồi cũng quay cuồng trong 6 nẻo luân hồi. Đức Phật Thích Ca khi thị hiện tại thành Ca Tỳ La Vệ là một thái tử sống trong nhung lụa, có vợ đẹp, con ngoan, nhưng rồi với tâm tư của một vị Bồ Tát, ngài đã thấy xung quanh mình trong cung thành, ngoài thôn xóm, đâu đâu cũng đầy khổ não. Nào vua cha tịnh phạn ngày đêm lo lắng việc triều chánh, sự cày tài uy hiếp của quần thần. Nào mẫu hậu Ma Gia vì sinh đẻ đã phải lìa đời khi sanh thái tử được một tuần. Dù được mẹ kế, cũng là di ruột Mahabasa Bà Đề núi nắng, nhưng dù sao cũng không bằng mẹ ruột của mình. Đi vào thôn xóm, thái tử Tắc Đạt Đa thấy rõ các cảnh khổ của nhân gian, sinh, già, bệnh, chết. Với muôn loài, súc sanh, thái tử Tắc Đạt Đa thấy nỗi khổ của côn trùng bị cắt ngang thân, nằm phơi dưới ánh nắng sau lưỡi cày của các nông phu, chim chóc run rẩy khi trúng tên của các thợ săn, dê cừu run sợ ánh mắt đầy căm hờn khi bị trói chờ làm thịt cúng tế các thần linh. Thưa quý vị, với tâm tư của một vị Bồ Tát, thái tử Tắc Đạt Đa ngày đêm sầu khổ, đau nỗi đau của chúng sanh. Trong kinh Duy Ma Cật, khi ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát vâng lời Đức Thế Tôn đến thăm bệnh ngài Duy Ma Cật, ngài Bồ Tát Văn Thù hỏi ngài Duy Ma Cật: bệnh này của cư sĩ do nhân nào mà phát khởi? Bệnh sinh ra lâu chưa? Nên dứt trừ bằng cách nào? Ngài Duy Ma Cật đáp: do si mê và ái luyến mà bệnh tôi sinh ra. Nhân vì tất cả chúng sanh bệnh cho nên tôi bệnh. Nếu tất cả chúng sanh được khỏi bệnh, bệnh tôi sẽ dứt. Xem thế, thái tử Tắc Đạt Đa sống trong cung thành Ca Tỳ La Vệ nhưng cũng đầy ưu tư khổ não, đầy tâm bệnh. Nhưng bệnh của ngài không phải như bệnh của phần lớn nhân loại chúng ta, mà là bệnh của một vị Bồ Tát. Vì chúng sanh bệnh, nên thái tử Tắc Đạt Đa bệnh. Bệnh của ngài là giả, là thị hiện bệnh. Bao lâu chúng sanh còn đắm chìm trong biển khổ, chứ Bồ Tát vẫn còn bệnh. Phương thuốc để chữa trị căn bệnh của chư Bồ Tát là giáo hóa chúng sanh. Nếu tất cả chúng sanh được khỏi bệnh, được qua khỏi biển khổ, thì bệnh của chư Bồ Tát mới dứt. Bồ Tát Cù Đàm Gotama, tức là Đức Phật Thích Ca, thì hiện ra trần thế tại thành Ca Tỳ La Vệ xứ Nepal ngày nay là để cứu độ cho nhân loại. Ngài đã thị hiện xuất gia, tu hành và thành đạo dưới cây Bồ Đề ở Bồ Đề Đạo Tràng Bodh Gaya xứ Ấn Độ ngày nay. Rồi suốt hơn 40 năm, ngài đã đi hóa độ khắp lưu vực sông Hằng xứ Ấn Độ ngày nay. Tùy theo căn cơ trình độ của chúng sanh, ngài chia họ làm 5 cấp bậc ngũ thừa: người, trời, thanh văn, duyên giác và Bồ Tát. Ngài giảng dạy giáo lý thích hợp cho từng trình độ. Với nhân thừa, tức là loài người, có giáo lý tam quy ngũ giới. Với thiên thừa, cho quả trời, có giáo lý thập thiện. Với thanh văn thừa, có giáo lý tứ diệu đế. Với duyên giác thừa, có giáo lý thập nhị nhân duyên. Và với Bồ Tát thừa, có giáo lý lục độ. Nhân thừa và thiên thừa vẫn còn nằm trong lục đạo luân hồi, vẫn còn sinh tử sầu bi khổ não. Tuy cuộc sống phần lớn sung sướng hơn, nhưng một mai phước đức hết, chúng sanh trong cõi trời, cõi người có thể bị đọa trong các cảnh giới nhiều đau khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hay quả nhân gian. Bạn nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát là đưa chúng sanh qua khỏi biển khổ đến bờ giải thoát. Đó là cảnh giới của Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa và Bồ Tát Thừa. Trong các kỳ pháp đàn trước, quý vị cùng chúng tôi đã tìm hiểu sơ lược về Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo, giáo lý của Thanh Văn Thừa. Như Đức Phật đã dạy, trong Kinh Di Giáo, cho vị đệ tử xuất gia cuối cùng của mình, Thầy Subhadda, tại rừng Ta La Sơn Thọ, trước lúc Đức Thích Ca nhập diệt. Ngài dạy, nơi nào có sự thực tập bán chánh đạo, thì nơi đó có người đạt đạo, tức là giác ngộ giải thoát. Nhưng có thể nào có sự giác ngộ giải thoát cho chỉ riêng mình không? Chư Thánh A-la-hán, mặc dù đã đạt được quả vị cao nhất của trong bốn quả vị thanh văn, đã thoát ly sanh tử, nhưng theo lời Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa, các quả vị ấy, dù là thanh văn, duyên giác hay ngay cả Bồ Tát, cũng chỉ là hóa thành mà thôi. Đức Phật dạy chỉ có nhất thừa, đó là Phật thừa, là quả vị vô thượng, chánh đẳng, chánh giác mà thôi. Chư Thánh A-la-hán tuy đã diệt trừ cái ngã, cái ta, nhưng còn thấy có pháp để tu, để chứng. Các ngài đã diệt tận tham sân si, nhưng trí tuệ vẫn còn giới hạn, chưa được trí tuệ rốt ráo Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ngay chư Bồ Tát đăng địa, nghĩa là còn trong vòng thập địa, vẫn còn sót lại một ít vô minh vi tế. Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy, Bồ Tát phải không còn bốn tướng, ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả. Thế thì làm sao người Phật tử chân chánh chỉ biết tìm giải thoát cho riêng mình, còn thấy có mình, còn thấy có người khác là vẫn còn tướng ngã. Người Phật tử chân chánh không những chỉ tìm an lạc thảnh thơi cho chính mình, mà phải có hành nguyện độ tha, cứu độ cho muôn loài. Nói một cách khác, người Phật tử chân chánh phải phát Bồ Đề Tâm, phải trau dồi trí tuệ, đạt cho được trí tuệ rốt ráo, trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bước đầu trong việc trau dồi trí tuệ là tìm hiểu giáo lý thập nhị nhân duyên, giáo lý của Duyên Giác Thừa. Trong kỳ pháp đàn này và các kỳ kế tiếp, mời quý vị cùng chúng tôi tìm học giáo lý thập nhị nhân duyên. Thưa quý vị, thập nhị nhân duyên là chuỗi xích gồm 12 khoen hay chi làm nhân, làm duyên cho nhau. Chính chuỗi xích này đưa chúng sanh quay cuồng trong luật đạo luân hồi. Và để thoát quại luân hồi thì phải phá vỡ bất cứ khoen chi nào trong chuỗi xích đó. Đức Phật Thích Ca đã quán chiếu, suy tư, tìm hiểu lý thập nhị nhân duyên khi thiền định dưới cội Bồ Đề trước khi thành đạo. Nỗi khổ của nhân loại và sự trầm luân trong vòng luân hồi của muôn loài là đề tài quán chiếu của Ngài. Sau bao nỗ lực, cuối cùng Ngài đã tìm ra nguyên nhân của sự luân hồi và Đức Phật đã đúc kết cái nguyên nhân đó trong giáo lý thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên là thứ nhất, chuỗi thứ nhất là vì vô minh. Vì vô minh cho nên u mê và từ đó gợi lên trong tâm thức các vọng động. Đó là chi thứ hai, hành. vọng động trong tâm thức dẫn đến lời nói, việc làm không chính đáng, tạo nên nghiệp thức. Đó là chi thứ ba, vô minh, hành thức. Chính nghiệp thức này đưa chúng sanh quay cuồng trong lục đạo luân hồi. Chuỗi xích nhân duyên được trình bày trong các kinh điển có khi gồm 5, 8, 10 khoen hay chi. Tuy nhiên, chuỗi xích gồm 12 khoen là giáo lý tiêu biểu nhất. Đó là 1. Vô minh, duyên. 2. Hành. Hành, duyên. 3. Thức. Thức, duyên. Chi 4. Danh sắc. Danh sắc, duyên. Khoen 5. Lục nhập. Lục nhập, duyên. Khoen 6. Xúc. Xúc, duyên. 7. Thọ. Thọ, duyên, ái. 8. Ái, duyên, thủ. 9. Thủ, duyên, hữu. 10. Hữu, duyên, sanh. 11. Sanh, duyên, lão tử. 12. Và cứ thế, vòng luân hồi cứ xoay chuyển mãi mãi. Để chấm dứt vòng luân hồi, phải phá vỡ bất cứ khoen nào trong chuỗi xích nhân duyên. Đức Phật đã tìm ra phương pháp phá vỡ vòng luân hồi, đó là thực hành bát chánh đạo. Con đường giải thoát gồm 8 nhánh. Thứ nhất, chánh kiến. Thứ hai, chánh tư duy. Thứ ba, chánh ngữ. Thứ tư, chánh nghiệp. Thứ năm, chánh mạng. Thứ sáu, chánh tinh tấn. Thứ bảy, chánh niệm. Và thứ tám, chánh định. Thưa quý vị, chúng ta đã tìm hiểu giáo lý bát chánh đạo trong những kỳ pháp đàm trước. Chánh kiến, chi thứ nhất của bát chánh đạo, nói sơ lược là hiểu biết về tứ diệu đế, tức là 4 sự thật, vi diệu, khổ, tập, diệt và đạo. Khổ đế, Đức Phật nhận thấy rằng cuộc đời rất nhiều đau khổ. Thứ hai, tập đế. Đức Phật tìm ra được nguyên nhân của nỗi khổ, đặc biệt là nỗi khổ trầm luân trong lục đạo luân hồi. Giáo lý thập nhị nhân duyên nói lên nguyên nhân của nỗi khổ trong kiếp nhân sinh từ lúc chào đời đến lúc lớn lên, già, bệnh và cuối cùng là chết. Nhưng chết cũng chưa hết khổ nếu chúng ta vẫn còn trong vòng luân hồi. Tuy nhiên, chúng ta có thể hết khổ, có thể đạt tới cảnh giới không có khổ, cảnh giới an lạc thảnh thơi. Đó là sự thật thứ ba, diệt đế. Diệt đế là cảnh giới an lạc giải thoát của muôn loài. Thế như chúng ta phải diệt trừ các nguyên nhân của khổ, đó là sự thật thứ tư, đạo đế. Đạo đế, theo Đạo Phật, đạo đế gồm 37 phẩm trợ đạo, trong đó bát chánh đạo là trung tâm. Để tăng thêm sự biết về bát chánh đạo, thì giáo lý thập nhị nhân duyên có thể là một giáo lý tương đối thích hợp cho phần lớn Phật tử chúng ta. Qua giáo lý thập nhị nhân duyên, chúng ta sẽ hiểu rõ đầu mối của vòng luân hồi, để rồi áp dụng giáo lý bát chánh đạo trong đời sống hàng ngày, giúp chúng ta chấm dứt vòng luân hồi bằng cách đập vỡ một hay nhiều khoen trong chuỗi 12 khoen thập nhị nhân duyên. Kính thưa quý vị, trong buổi pháp đàm hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu tổng quát về giáo lý thập nhị nhân duyên. Trong các kỳ pháp đàm kế tiếp, chúng ta sẽ tìm hiểu cặn kẽ giáo lý thập nhị nhân duyên. Thưa quý vị, trước tiên chúng ta thử tìm hiểu ý nghĩa của hai chữ nhân duyên. Trong tiếng Hán Việt, có nhiều chữ nhân với cách viết và ý nghĩa khác nhau. Chữ nhân trong từ nhân duyên thuộc bộ vi, được viết giống như bốn bức tường của một căn phòng hình vuông. Ý nghĩa là vây quanh, bọc quanh. Ở giữa chữ vi là chữ đại, nghĩa là to lớn. Theo từ điển Hán Việt của cụ Thiều Chữ, chữ nhân viết chữ vi ở bên ngoài và chữ đại bên trong. Và theo từ điển của cụ Thiều Chữ, nhân là chỗ duyên theo đó mà phát ra, như nhân quả nhà Phật cho phần đã làm ra là nhân, phần phải chịu lấy là quả, làm ác phải tội, làm thiện được phúc, thế là nhân quả. Cũng theo cụ Thiều Chữ, chữ duyên có nhiều cách viết cũng như ý nghĩa khác nhau. Trong cụm từ thập nhị nhân duyên, chữ duyên có nghĩa là, theo cụ Thiêu Chữ, nhân cái nhân kết thành cái gì gọi là duyên. Như duyên cố hay duyên cớ, nhà Phật cho vì nhân mà được quả là duyên, như nhân duyên, duyên phận, vân vân. Theo thế, duyên là điều kiện phụ, dẫn dắt cái nhân, điều kiện chính đến cái quả. Thật ra luật nhân quả nghiệp báo đã được nói đến trong kinh điển Vệ Đà của Ấn Độ trước khi Đức Phật Thích Ca ra đời. Đức Phật chỉ khẳng định lại tính chất thật hữu của luật này và làm rõ nó hơn qua lý nhân duyên và trùng trùng duyên khởi. Thật thế, chỉ riêng một nhân không thể nào có quả. Theo chức tự, chữ nhân Hán Việt ở giữa là chữ đại, nhưng dù to lớn bao nhiêu, chữ đại ở giữa cũng không thể phát triển hay thay đổi vì đã bị bốn bức tường của chữ vi quay quanh. Như một sen, như một hột sen, dù để cả ngàn năm, thí dụ trong băng tuyết, cũng không nảy mầm được vì chưa đủ điều kiện. Chỉ khi nào hạt sen được hơi ấm mặt trời, thấm nước hồ ao, hạt sen mới nảy mầm. Nghĩa là có nhân duyên phối hợp, hạt sen mới thay đổi, mới nảy mầm. Trong thí dụ này, hạt sen là nhân và điều kiện chính là điều kiện chính, và hơi ấm, mặt trời, nước hồ ao, vân vân là duyên, là các điều kiện phụ để hạt sen nảy mầm. Theo đạo Phật, các điều kiện phụ được gọi là tăng thượng duyên. Có hai loại tăng thượng duyên, một là thuần và một là nghịch. Thuần tăng thượng duyên thì giúp cho một nhân phát triển đến kết quả. Trong thí dụ hạt sen, hơi ấm, mặt trời, nước hồ ao là thuần tăng thượng duyên, vì chúng giúp hạt sen nhân phát triển thành cây bông sen quả. Nghịch tăng thượng duyên thì trái lại, chúng làm cản trở, thậm chí làm nhân không thể phát triển thành quả. Trong thí dụ trên, băng tuyết là nghịch tăng thượng duyên vì chúng làm cản trở sự nảy mầm của hạt sen. Nếu đem lửa đốt hạt sen thì hạt sen không thể nào nảy mầm được nữa. Lửa chính là nghịch tăng thượng duyên. Nói thế chỉ có ý nghĩa tương đối mà thôi. Vì hạt sen khi bị đốt thành tro, mặc dù hạt sen đó không thể nảy mầm, nhưng nếu đem tro đó rải xuống hồ ao, tro sẽ thành bùn, làm thuần tăng thượng duyên cho các cây bông sen khác nảy mầm. Trong các cây sen nảy mầm sau này, dù sao vẫn còn chút gì từ hạt sen đầu tiên. Đây là lý trùng trùng duyên khởi. Hạt sen bị đốt cháy, thành tro đã không biến mất hoàn toàn, nghĩa là bất diệt. Các hạt sen sau này nảy mầm lớn lên thành các cây bông sen. Hạt sen nảy mầm cũng không phải mới sanh, bất sanh. Đây là lý bất sanh bất diệt được đề cập đến trong Bát Nhã Tâm Kinh. Nói tóm lại, một cách đơn giản chúng ta có thể nói nhân là điều kiện chính và duyên là các điều kiện phụ. Các điều phụ này giúp đỡ hay cản trở một nhân phát triển thành quả của nó. Sự phân biệt nhân và duyên hay là điều kiện chính hay phụ chỉ có tính cách tương đối mà thôi. Thí dụ trong nông nghiệp, người ta lấy mầm của cây mạng cầu đem ghép vào thân cây bình bát. Khi lớn lên, mầm mạng cầu cho trái mạng cầu. Vậy cái nào là nhân? Mầm mạng cầu hay là thân bình bát? Với kỹ thuật thay đổi chuỗi DNA, người ta có thể biến cây chôm chôm thường thành cây chôm chôm có trái, có hột bị tróc, gọi là chôm chôm tróc. Một cái cây hồng dẻo, xanh trái, hồng giòn. Theo thuyết tiến hóa của Darwin, con người có nguồn gốc từ các thú vật, thậm chí từ rong rêu và các nguyên sinh động vật. Khoa học cho rằng lúc ban sơ, trái đất chúng ta không có dấu vết nào của sự sống. Không có cả rong rêu vi trùng gì cả. Không có cả dấu vết của DNA. Các chuỗi DNA nguyên thủy được thành hình trên quả đất khi sấm chớp nổi lên trong không khí. Người ta đã làm thí nghiệm cho các tia điện xẹt mạnh trong một bầu kín chứa không khí, không có dấu vết gì của DNA. Nhưng sau một thời gian, họ tìm thấy có dấu vết của DNA trong bầu thí nghiệm. Lúc ban đầu, bầu kín chỉ chứa không khí, không có DNA, nghĩa là hoàn toàn chất vô cơ, không có sự sống. Sau thí nghiệm, bầu kín có dấu vết của DNA dạng thô sơ của sự sống, chất hữu cơ. Vậy đâu là ranh giới của vô cơ và hữu cơ? Đâu là ranh giới của hữu tình và vô tình? Sự phân biệt này là vô minh, là do trí óc hạn hẹp của loài người. Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy, người Phật tử chân chánh phải vượt qua được bốn tướng: tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh và tướng thọ giả. Từ chúng sanh, trong Kinh Kim Cang này, nguyên gốc tiếng Phạn là Sattva, nghĩa là chúng sanh hữu tình. Người Phật tử chân chánh phải vượt qua bốn tướng này. Người Phật tử phải vượt qua được cái tướng Sattva, chúng sanh hữu tình, nghĩa là còn không phân biệt giữa chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Chúng sanh vô tình như đất đá sông núi. Người Phật tử phải biết tôn trọng ngay cả chúng sanh vô tình, nghĩa là phải biết bảo vệ sông núi, cây cối, hồ ao, nghĩa là phải biết bảo vệ môi trường sinh sống. Không thể đào xới đất đai, khai mỏ bừa bãi, không thể ngăn sông, đắp đập, lấp biển, làm căn cứ quân sự, vân vân vân. Kẻ nào chống lại thiên nhiên, phá hoại sinh môi, kẻ ấy sẽ bị thiên nhiên trừng trị. Đây là luật nhân quả không thể trốn tránh. Kính thưa quý đồng hương, quý Phật tử, thập nhị nhân duyên là một giáo lý trình bày nguyên do của cuộc sống, của vòng luân hồi. Đức Phật Thích Ca đã đúc kết lý trùng trùng duyên khởi trong một dạng cô đồng, tương đối đơn giản để chúng ta dễ hiểu đâu là đầu mối của sinh tử và muốn chấm dứt sinh tử, nỗi khổ của phần lớn nhân loại thì phải làm gì? Thập nhị nhân duyên là chuỗi xích luân hồi gồm 12 khoen hay chi, chúng làm nhân, làm duyên cho nhau. Mỗi khoan đều tương nhập, tương tức với khoen khác. Tuy nhiên, chúng ta có thể đơn giản hóa chuỗi xích với khoan 1, vô minh, duyên khoan 2, hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc thọ ái thủ sanh và khoen cuối cùng thứ 12, lão tử. Thưa quý vị, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết thập nhị nhân duyên trong các kỳ pháp đàm tới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cảm ơn anh Pháp Lợi với phần giới thiệu về thập nhị nhân duyên. Mời quý vị theo dõi tiếp tục phần 2, vô minh, hành và thức là hai chi đầu của chuỗi thập nhị nhân duyên qua chương trình tuần sau. Mời quý vị nghe bài hát Yêu Mấy Sao Cho Vừa do nhạc sĩ Uy Thi Ca sáng tác qua phần trình bày của Trang Thanh Lan và Thanh Bình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kế tiếp.
Sao cho vừa, yêu những cánh đồng xanh,
yêu những cánh đồng xanh
và yêu con đò ấy, dòng hát xuôi dòng sông đưa đón bao người mong, yêu mãi nơi quê nhà, yêu lũy tre làng ta.
Bao ơn từ chan chứa, yêu tin chung nhẹ ngân khuya vắng hay ban mai mang lời pháp cho ai.
Chiều về bao êm ái nghe tiếng kinh thâm trầm ngọt ngào ơn tam bảo vang mãi đến nơi xa, luôn nhắc ta đạo hành chan cho vừa,
yêu mấy sao cho vừa,
yêu tiếng chuông huyền mơ,
yêu tiếng chuông huyền mơ,
nụ hoa ưu đàm nở đời vui hơn lời thơ, hồn dâng muôn tiếng tơ,
làn khói hương trầm đưa bao ơn từ chan chứa, yêu tiếng chuông nhẹ ngân khuya vắng hay ban mai mang lời pháp cho ai.
Chiều về bao êm ái nghe tiếng kinh thâm trầm ngọt ngào ơn tam bảo vang mãi đến nơi xa, luôn nhắc ta đạo hành chan hòa lòng từ bi thiết tha. Yêu mấy sao cho vừa,